Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên tôi xin được hân hoan chào đón và gặp lại các vị tại tu viện Tường Vân. Chúc các vị một ngày sám hối thật sự an vui và hạnh phúc. Thật ra hôm nay tôi có mặt cũng vì tôi rất nhớ các vị. Đúng ra thì chưa đến thời điểm để có mặt, nhưng mà cũng nhớ chùa, nhớ tu viện, nhớ tất cả các vị, nhớ những lúc gặp gỡ như thế này. Và nhớ như vậy sao giải thoát được? Tu đòi giải thoát mà chưa có tập quen được. Cái đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải để ý. Tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời là tạm gặp nhau mà. Dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau. Nhưng mà chúng ta có duyên để tồn tại trên cuộc đời này. Chúng ta cần làm những điều gì đó cho tốt nhất. Tôi nói hoài với tất cả các vị, giá trị sống trong cuộc đời mà như bài nói của Tôn Nữ Hỷ Khương là chỉ có tình thương để lại đời là điều mà gọi là chúng ta đáng suy gẫm. Mai này có một lý do nào đó chúng ta kiểm lại cuộc đời của chúng ta, nó không còn ý nghĩa gì hết ngoài hai chữ tình thương. Những gì chúng ta cống hiến, những gì chúng ta chia sẻ, những gì chúng ta hy sinh, cái đó nó còn lưu lại trong chúng ta. Còn nếu một người chưa từng sống như vậy thì có những giây phút chúng ta sẽ ân hận, đau khổ, nuối tiếc, nhưng mà chúng ta không làm gì được. Có một ngày rồi chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng là chỉ những khi mà chúng ta sống có tình thương, có chia sẻ, có giúp đỡ này kia kia nọ đó, thì dù nằm xuống chúng ta vẫn thấy hạnh phúc và chúng ta an tâm ghê gớm lắm. Còn những người sống không có cái đó, toàn là nằm xuống trong ân hận, đau khổ, lo lắng và sợ hãi. Mấy chục năm trong cuộc đời rất ngắn trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Vì vậy hãy tận dụng những điều gì đó tốt nhất cho chúng ta. Lời Đức Phật dạy không sai tí nào. Quá chăng là khả năng của chúng ta ứng dụng theo lời Phật dạy chưa nổi thôi. Lời Phật dạy thì biết hay đó, nhưng mà làm được bao nhiêu nó còn đòi hỏi cái nghị lực của chúng ta. Cho nên tôi thấy các vị hướng về sự tu học như thế này tôi rất là trân trọng. Bởi vì không phải là dễ để chúng ta làm được một điều đơn giản như thế này đâu. Chỉ là hàng tháng đi về chùa sám hối, nửa tháng một lần như thế, nhưng mà cũng đâu phải dễ để chúng ta có thể đi được. Và cái số lượng người đi ở tất cả các chùa vào việc sám hối cũng không phải là nhiều lắm đâu. Cho nên là những người mà đi được như thế này cũng đã vượt qua thử thách của bản thân, của hoàn cảnh, của mọi thứ rất là nhiều. Tôi vắng ở nơi này là gần 4 tháng. Mặc dầu là tôi không có mặt nhưng mà tôi hỏi thăm các vị thường xuyên. Mỗi lần khóa tu, mỗi lần sám hối, những công việc, sinh hoạt tôi đều quan tâm, hỏi. Và tôi nghĩ tôi bận lòng nhiều quá như vậy rồi, lỡ có đi sao đi được. Thì hôm nay cái mục đích của tôi là muốn gặp với các vị để thăm hỏi là chính. Và cũng nhân nơi đó tôi cũng chia sẻ một chút điều mà bản thân tôi có kinh nghiệm hơn cho cái việc tu học của mình, nhận thức về đời sống tâm linh của mình, để chúng ta có thể bổ sung được gì đó cho cái sự tu tập của chúng ta. Thì đã từ lâu rồi, cái thời khóa sám hối thì tôi không có giảng. Tôi dành cho chư tăng ở tu viện chúng ta giảng và hướng dẫn cho các vị ứng dụng ngồi thiền rồi đó. Nó một phần là tại vì thời điểm đó sức khỏe tôi không tốt, và đồng thời tôi cũng muốn tập cho những cái người kế thừa hay là những cái hàng đệ tử của mình tập quen với cái cách diễn giảng hay là hướng dẫn tu học cho mọi người. Sự thật rằng mấy vị ở nơi này tôi đã hướng dẫn rất bài bản và học ở trường lớp, có sự kèm dẫn của quý thầy giáo thọ, rồi ở chùa thì có thầy mình. Còn tôi ngày xưa khi tôi ra làm trụ trì, tôi giảng, tôi làm việc tất cả mọi thứ từ năm tôi 25 tuổi. Cũng không có một người thầy nào kè tôi để điều chỉnh cho tôi từng ly từng tí. Còn mấy vị ở tại tu viện của chúng ta thì xem trên dưới 30 hết rồi, thậm chí hơn 30 tuổi. Nhưng mà để giao một việc gì đó, thật sự cũng cảm thấy chưa an tâm. Có thể do tôi cầu toàn, hay là tôi đòi hỏi cao, hay là gì đó tôi không biết. Nhưng mà trên cơ bản thấy vẫn chưa có an tâm thật sự. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một vấn đề mà bản thân tôi đã nhầm lẫn, mà tôi nghĩ rằng các vị Phật tử của chúng ta chắc cũng không thể khác hơn tôi nhiều đâu. Còn các vị khác hơn tôi được thì các vị quá giỏi. Chúng ta học Phật, chúng ta hay nghe cái câu là thân này là vô thường giả tạm. Nghe quen không? À quen. Cho nên là chúng ta nghe những cái từ này làm hại cho chúng ta có một cái hiểu lầm là thân xác này nó như một cái gì là tội lỗi, là chướng đạo, là cái gì phiền toái, là thế. Bởi vì những cái từ này khi mà chúng ta học Phật chúng ta nghe quá nhiều. Trong Bát Đại Nhân Giác còn có câu gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Trong hai câu tứ đại khổ không là thân xác này đó là khổ, là không thật. Rồi năm ấm cũng chỉ cho gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng chỉ cho thân này. Năm ấm vô ngã có nghĩa là cũng không thật, cũng giả tạm. Chỉ thì nghe nhắc đến thân xác này nhiều thứ nó tệ hại quá, nó không cần thiết. Nó là một cái gì đó nó không quá quan trọng với cái sự tu học hay là với cái nhìn của triết lý đạo Phật. Chúng ta có cảm giác là như vậy. Và thậm chí ai chăm sóc bản thân thì bị nghĩ rằng đó là gì? Đắm mê thân xác là chấp ngã, có phải không? Rồi khi mà chúng ta đọc đến những kinh khác như là ở Lão Tử thì có một câu gì? Ngô hữu đại hoạn vi ngô hữu thân, ngô diệt vô thân hà hoạn chi hữu. Ta có cái nỗi khổ lớn là vì ta có thân xác này. Nếu không có thân xác này thì ta không có khổ đau. Thì những cái câu này nó làm cho chúng ta hiểu cái thân này nó có cái gì rất là tiêu cực. Và sự thật ta rất là mâu thuẫn. Khi nghe nói như vậy và trong cái quá trình tu tập, chúng ta giác ngộ là giác ngộ thân hay giác ngộ tâm? Hả? Giác ngộ tâm. Chứng ngộ là chứng ngộ thân hay chứng ngộ tâm? Giải thoát là giải thoát thân hay giải thoát tâm? Như vậy, vì chúng ta quá quan trọng chữ tâm, cho nên chúng ta quên mất cái thân này. Về quan điểm á nha. Còn cái chuyện mà gọi là yêu mến thân, chăm sóc thân thế nào là một vấn đề khác. Nhưng mà tôi nói về quan điểm á, là chúng ta không có đặt nặng về thân. Mà chúng ta nghĩ là thân này nó vô thường, nó giả tạm, nó phiền toái, nó tạo nghiệp, nó là cái gì đó. Cho nên không quan trọng. Nên chú ý cái tâm, giải thoát tâm thế. Nhưng mà các vị có khi nào xác định được rằng là đắc đạo giác ngộ khi các vị không tồn tại thân này không? Hả? Các vị xem thường nó, phỉ báng nó, hay là thậm chí là suy nghĩ tiêu cực về nó. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng khi các vị muốn đạt được mục đích của sự tu hành, có phải ngoài thân xác này các vị có thể đạt được không? Hả? Đây là các vị nên nhớ. Bản thân tôi cũng từng nhầm lẫn như thế. Tôi nhầm lẫn cho đến già đầu luôn, chứ không phải là nhầm lẫn bao nhiêu năm đầu đời nữa. Cho nên dường như là 25 năm hơn luôn. Chỉ có 4 năm ở trường trung cấp ngày xưa, tôi ngồi thiền là tôi ngồi kiết già. Nhưng mà sự thật ngày xưa ở trường trung cấp, khi ngồi thiền ngồi chỉ có 30 phút thôi. Và mình cũng tập chừng ấy. Vì vậy khi mà sau 30 phút chân chúng ta sẽ bị tê, bị nhức, bị đau. Cho nên là chúng ta chỉ chừng ấy là khi nào tê nhức là chúng ta biết là đến 30 phút. Nó quen vậy rồi. Thì sau này tự tôi phát hiện nha, chứ tôi không có đọc kinh sách gì á. Tôi suy nghĩ tu là quan trọng là tâm mà. Và giải thoát là giải thoát tâm mà. Giác ngộ cũng giác ngộ tâm mà. Như vậy cái thân này đã quan trọng. Vì vậy mắc gì chúng ta phải ngồi kiết già chỉ cho đau vậy? Vậy thì thay vì ngồi kiết già nửa tiếng đau, bây giờ mình không ngồi kiết già, mình ngồi được 45 phút hay gì đó, hoặc là 1 giờ, mình cứ cho là như vậy. Và vì vậy, kể từ khi tôi suy nghĩ cái đó, tôi nói, ồ mình thông minh quá, tự nhiên mình phát hiện được cái này. Nói như vậy chẳng khác nào tôi nói là các vị tổ kêu chúng ta ngồi kiết già, quý thầy khuyến khích chúng ta kiết già là một chuyện sai. Nhưng mà sự thật tôi không nói các vị đó sai, nhưng mà tôi cứ cho mình phát hiện vậy thông minh. Vậy thì tu là giải thoát tâm, an lạc là an lạc tâm, chứng ngộ là chứng ngộ nơi tâm. Vậy bản thân này đâu cần đâu mà mắc gì ngồi, ngồi kiết già cho đau, cho nhức, cho khó khăn, cho mất công. Cho nên là tôi nghĩ rằng ngồi vậy cho thoải mái. Nhưng sự thật hơn 20 năm đâu có giác ngộ. Cho rằng nó khỏe, nó thoải mái nhưng mà không giác ngộ. Không đắc đạo, không thấy đạo được. Mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Cái này là cái rất quan trọng. Tôi bị nhầm lẫn mà. Đây là cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại một vấn đề. Mà tôi muốn chia sẻ các vị một chút kinh nghiệm trong một cái thời pháp ngắn ngày hôm nay thôi. Cái chỗ này là chỗ nhầm lẫn lớn của tôi. Nhưng mà quay lại chúng ta nhìn Đức Giáo Tổ của chúng ta. Đức Phật có nhầm lẫn chỗ này không? Chắc không? Các vị nên nhớ, Đức Phật của chúng ta vẫn có nhầm lẫn chỗ này. Nên nhớ là như vậy. Tôi không dẫn chứng kinh mà tôi dẫn chứng phim. Các vị coi phim Đức Phật rồi đúng không? Buddha. Các vị thấy cái giai đoạn mà Đức Phật tu khổ hạnh, có phải không? Và khi Ngài đến rừng tu khổ hạnh thì được cái một nữ su già ta trong vài lần trước đó đã thấy và đã có cúng dường. Nhưng mà Ngài không thọ nhận, bởi vì Ngài tu khổ hạnh cho nên Ngài không dùng bất cứ thứ gì, thậm chí nước còn hạn chế uống nữa. Thì đến một hôm Ngài không còn cái sức nữa, cho nên là đi xuống sông Ni Liên Thiền phát một miếng nước uống và rửa cái mặt sau đó, rồi quay trở lên. Nhưng mà không còn đủ sức nữa cho nên té xỉu bên bờ sông. Thì một nữ su già ta thấy như vậy mới chạy lại dùng sữa hay là dùng thực phẩm của mình chuẩn bị đem đi cúng các vị thần đó. Thì lúc đó thay vì cúng các vị thần thì nàng su già ta mới dùng cái đó để đút cho Đức Phật. Cho Đức Phật uống miếng nước rồi miếng sữa rồi dùng một miếng thực phẩm. Sau khi đó Ngài tỉnh lại thì lúc đó su già ta mới thắc mắc. Nói là tại sao khi Ngài mới đến đây thì Ngài còn rất là phương phi, tráng kiện. Nhưng mà Ngài tu cái gì mà ngày hôm nay Ngài đến đội tiều tỵ và thân xác mà nói là ốm gầy như thế này, đến không còn sức và Ngài phải xỉu như thế này. Thì lúc đó trong cái trạng thái rất là mơ màng và mệt mỏi, nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta mới trả lời với nàng su già ta rằng là ta đang tìm cái con đường giải thoát. Thì lúc đó nàng su già ta mới nói một câu là: hỡi thần linh ơi, thân xác của Ngài đã sắp chết rồi, không biết có sống được không mà Ngài nói đến cái chuyện giải thoát. Đang nằm nửa tỉnh nửa mê, rất là mệt mỏi và trong cái trạng thái ngất xỉu đó. Thì cái câu của nàng su già ta đó vừa nói xong, Đức Phật sáng trong tâm và tỉnh ra liền. Cái câu rất vô tình của một người con gái còn trẻ vậy thôi. Tức là nàng nói rất là thực tế. Sao nàng nói vậy? Nó bây giờ thân xác của Ngài như thế này, Ngài sắp chết rồi, còn biết Ngài sống được hay không nữa. Ngài nói đến giải thoát, đến giác ngộ ở đâu ra? Sự thật rằng sau câu đó Ngài mới quay trở lại ăn uống và đi con đường gọi là trung đạo. Ngài mới tự nhủ rằng là bao nhiêu bậc hiền triết trước đó không trả lời cho Ngài được giải pháp, mà chỉ cần một người con gái còn trẻ như vậy thôi, một câu nói làm sáng giá cho cái lộ trình tu hành của mình. Cho nên Đức Phật xem cái câu nói đó như một bậc thầy. Đức Phật xem đó như một bậc thầy. Và các vị thấy rằng khi mà Đức Phật quay trở lại cái việc mà ăn uống để có sức khỏe cho bản thân, thì năm anh em Kiều Trần Như tỏ thái độ sao? Khinh thường khi dễ, đúng không? Thất vọng quá. Một người ngày xưa như một bậc thầy tiêu biểu cho con đường khổ hạnh, năm anh em mới ngưỡng mộ tôn trọng, mới xem như là người thầy. Mà vậy mà bây giờ thọ nhận thực phẩm lại, mọi thứ có nghĩa là yếu đuối. Thế cho nên là năm vị này mới từ bỏ nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta, đi đến vườn Lộc Uyển đó, chúng ta gọi là vườn Ba La Nại đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái việc ban đầu Đức Phật cũng không có chứng minh và thuyết phục được năm vị này. Nhưng mà Đức Phật vẫn biết rằng khổ hạnh ép sát như vậy là một nhầm lẫn cho cái con đường tu hành. Chính vì vậy trong bài kinh chuyển Pháp Luân, trong cái khởi đầu Ngài nói hai điều quan trọng là có hai cực đoan chúng ta cần phải từ bỏ. Một là dính mắc đam mê thân xác, đam mê ngũ dục. Hai là ép sát khổ hạnh. Cả hai cái này đều tiêu cực cả, đều không đem đến cái kết quả tốt cho sự tu tập. Ngài nói rất rõ như vậy. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng bản thân Đức Phật trong quá trình tu hành vẫn còn một sự nhầm lẫn. Ngài nghĩ rằng Ngài ép sát như vậy để đạt được mục đích cao thượng của tâm linh. Nhưng mà Ngài không nghĩ rằng là thân tâm nó có mối quan hệ bất khả phân ly. Chúng ta không thể nào an lạc, thanh tịnh khi thân chúng ta đau đớn. Chúng ta làm sao được cái trạng thái đó? Nếu mà thân xác chúng ta bệnh tật đau đớn, chúng ta cũng không thể vào thiền định được. Mà đôi khi chúng ta quên rằng đây là điều mà còn quan trọng. Chúng ta đạp gai, thân đau hay là tâm đau? Hả? Cả hai đều đau. Đạp gai thân đau mà tâm cũng đau. Nhưng mà nếu bậc thánh đạp gai thì thân đau hay tâm đau? Giỏi ấy. Cho chàng pháo tay. Các vị nên nhớ cái này quan trọng lắm đó. Thật ra mà nói, chúng ta không có làm chủ được thân. Có thể điều phục một mức độ nào về thân, nhưng mà làm chủ là không được nha. Làm chủ tâm chứ không có làm chủ thân. Thân vẫn tồn tại theo quy luật của nó. Bây giờ các vị nào làm chủ thân giỏi quá, lỡ mắc vệ sinh, làm chủ sao? Hả? Cái đó là nói những cái quy luật thực á, cơ thể vật lý đó. Không còn cách khác. Lúc đó mắc quá thôi, vào thiền định để dừng nó lại. Tôi đố ông nào định được bằng cách đó. Có phải vậy không? Tôi nói rất thực nha các vị. Đây là các bậc thánh truyền lại cho chúng ta. Thân các vị già bệnh, các vị không làm chủ được nó, đúng không? Nếu các vị làm chủ được, các vị không già. Các vị làm chủ được, các vị không bệnh. Cho nên dù là bậc thánh cũng làm chủ được tâm, nhưng mà không làm chủ được thân. Vì vậy khi thân đau thì con người chúng ta chưa làm chủ được tâm, chưa đạt được mục đích giác ngộ thì đau cả hai. Nhưng mà một bậc thánh điều đó xảy ra thì đau một. Các vị nào đọc trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, các vị sẽ thấy đoạn này rất rõ sự trao đổi giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vua Di Lan Đà. Đó là một sự thật. Như vậy bản thân của Đức Phật có già, có bệnh và có chết không? Đức Phật cũng không làm chủ được thân xác, nhưng mà làm chủ được tâm. Ngài không bị dao động bởi sự chi phối của thân. Đạp cây gai biết đau không? Và thân nó đau không? Nhưng mà tâm không bị chi phối bởi cơn đau của đạp cây gai, chứ không phải là không đau. Cho nên á, một vị thiền sư bệnh và sắp tịch á, thì có một người đệ tử đến hỏi thăm thầy mình: thầy à, thầy bệnh nhưng mà thầy có cái không bệnh không? Thì vị thầy mới thể hiện sao? Ui da. Làm như một lời than thở vậy, nhưng mà không phải. Vị thiền sư mới cho biết rất rõ: cái biết đau chưa? Chưa từng đau. Chỉ là như vậy thôi. Vì ở đây Ngài chứng minh rằng là thân xác này phải đau. Cho nên Ngài Trần Thánh Tông khi Ngài bệnh và sắp tịch, Tuệ Trung Thượng Sĩ viết thơ đến thăm, Ngài trả lời một câu làm sao? Cái thân này hừng hực nóng toát mồ hôi, chiếc khố mẹ sanh chưa từng ước. Để nói rằng là thân xác này phải bị sự chi phối rồi. Nhưng mà làm sao chúng ta hiểu rất rõ, không phải bị chi phối như một phàm tình. Vì vậy chúng ta không thể loại trừ cái bản thân này trong việc tu hành. Chăm sóc bản thân thái quá là điều không phải, nhưng ngược đãi bản thân cũng không phải là điều đúng đắn cho sự tu hành. Nhìn từ Đức Phật của chúng ta rồi ngẫm nghĩ đến bản thân chúng ta. Bản thân tôi một lần kinh nghiệm, và tôi cũng kinh nghiệm một lần chính là thầy tôi. Tôi đã kể cho các vị nghe về chuyện của thầy tôi trong một số bài giảng trước đó rồi. Tức là thầy tôi bị bệnh ung thư gan. Và khi mà sắp mà qua đời á, thì các vị biết rằng nó hành hạ đến độ mà thầy tôi đau nhất mà. Nên là những lời rất là thấm thiết. Mình là con, mình nghe rất là tê tái trong lòng, nhưng mà làm sao mình có thể thay được. Thì tôi lúc đó tôi mới cũng dùng Phật Pháp, tôi chia sẻ với thầy: thầy à, thầy hãy quên cơn đau đi, và hãy gắn niệm Phật đi, và thầy xem thân xác là vô thường giả tạm, cái biết đau chưa từng đau, hay là mình phải làm chủ được tâm để mà hạn chế sự chi phối của thân, vân vân. Tôi cũng nói những điều đó với thầy, giống như là mình dạy đời đó. Nhưng mà lúc đó là điều mà cần phải chia sẻ. Nhưng mà các vị biết thầy tôi trả lời tôi câu sao? Thầy đau quá, thầy không thể niệm nổi con à, con hãy niệm giúp thầy đi. Sự thật lúc đó tôi cứ nghĩ rằng thầy tôi yếu đuối. Xin lỗi, tôi nói sám hối với giác linh của thầy tôi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy. Có nghĩa là tại sao chỉ có câu niệm Phật thôi mà thầy lại không niệm được. Mà thầy bị cơn đau đến độ mà thầy nghĩ rằng là thầy không thể giữ được chánh niệm trong câu Phật hiệu A-di-đà, vân vân. Tôi chưa có câu trả lời, vì tôi chưa từng trải nghiệm những điều này mà. Nhưng rồi một lần tôi trải nghiệm và tôi sám hối và tôi biết rằng tôi đã sai. Thì cái thời điểm mà tôi ra ngoài Hòa Thượng Huệ Đăng á, tôi xin nhập thất ở nơi đó để tu. Và Hòa Thượng cũng hỗ trợ hướng dẫn cho tôi cái việc tu tập. Và Hòa Thượng khuyên tôi là cố gắng phải ngồi kiết già ít nhất là 2 tiếng. Và chuyện này là tôi đã bỏ 20 mấy năm rồi. Tại sao vậy? Tôi hồi nãy tôi nói cái nhầm lẫn tôi với các vị đó. Tôi nói ngồi đau quá mắc gì mà phải, chủ yếu là điều tâm thôi mà. Cho nên tôi bỏ, tôi đâu có ngồi kiết già nữa các vị. Sau này có ngồi qua chăng nửa tiếng thôi. Nhưng mà khi thầy phân tích, thầy thuyết phục và thầy chứng minh mọi thứ, tôi mới biết rằng tôi sai lầm. Thì sai lầm thế nào một lát tôi nói cho các vị nghe. Thì lúc đó tôi mới thay đổi cái cách ngồi và tập để ngồi 2 tiếng. Các vị biết cay đắng lắm. Tức là mình đã bỏ rồi, bây giờ ngồi lại để được 2 tiếng cay đắng lắm. Nhưng cuối cùng rồi, trong 2 tháng tôi đã ngồi được 2 tiếng. Nhưng mà trong cái quá trình ngồi, tôi kể là các vị nghe một điều. Trong khi để ngồi được kiết già 2 tiếng, tôi phải tập từ 1 tiếng trước. Rồi sau đó 1 tiếng 5 phút, 10 phút, 15 phút, 1 tiếng 20 phút, 1 tiếng 25, 1 tiếng 30 phút, vân vân. Tức là tăng dần theo góc độ của 5 phút. Nhưng các vị nên nhớ, 5 phút không phải là đơn giản. 5 phút lúc đó như trời giáng chúng ta vậy đó. Các vị biết khi chân cẳng chúng ta mà nó đau, nó tê, mà nó nhức rồi một cái mà chúng ta tăng dần lên á, có những khi chúng ta phải tuột xuống nha. Có thể hôm nay chúng ta tăng được 1 giờ 25 phút, nhưng ngày hôm sau chúng ta không thể ngồi được 1 giờ. Bởi vì cái cơn đau nó còn dư chấn lại, ngày hôm sau chúng ta lại tuột lại còn khoảng 1 giờ hoặc kém 1 giờ. Rồi một vài ngày sau chúng ta mới tăng dần lên được. Trồi lên sụt xuống, để giữ cái mức đó là không phải dễ. Rồi tại sao tôi nói điều này? Là khi mà tôi đã quyết định cho mình là tập để mà tăng dần lên, thì lúc đó tôi tăng dần lên đến 1 giờ 45 phút thì có một việc xảy ra thế này. Tức là khi cái cơn đau nhất của thân xác á, thì các vị biết chú Đại Bi mà tụng tiếng Phạn Nam Mô Rát Na Cha Ya Ya Nam Mô A Di Đà Balokite đó, là cái này chúng ta thuộc lòng như cháu. Chúng ta thuộc lòng như cháu, chúng ta hành trì hàng ngày. Và khi mà chúng ta đã hành trì cả một quá trình thì cái này, chuyện này không còn gì để nói. Nhiều các vị có nghĩ rằng khi mà cái chân nó bắt đầu nhức lên rồi đó, nó đau nhức lên thì cơ thể chúng ta sức mồ hôi và nó có trạng thái nó giống như run cả người. Và xin thưa các vị, cái bài chú Đại Bi tôi đọc 5 lần tôi đọc không xong. Điều này xảy ra tôi rất là ngạc nhiên. Có nghĩa rằng cái này mình đã thuộc lòng, mình tụng nhuần nhuyễn, nhưng mà đến lúc này cái con người của mình khi đau mà nó điếng lên rồi đó, mình đọc cũng được. Tức là tôi trông cho đọc, ghét đặng hết một biến đặng mà xả đó, mà đọc hoài nó không hết. tức là vòng vòng cứ đi lại hoài mà chúng ta không nắm bắt được cái câu nào để chúng ta tiếp tục cho nó hết biến chú đại bi. Và sự thật rằng sau đó giống như một sự vỡ lẽ trong đầu tôi. Thì ra là mười mấy năm trước thầy mình nói là đau quá niệm không nổi, con ơi con niệm cho thầy hay là niệm giúp thầy. Lúc đó hai hàng nước mắt tôi mới rơi. Tức là tôi hối hận và tôi xúc động cho cái việc đó của mình. Mình không, cái trải nghiệm mình không đủ sức cảm thông về một vấn đề diễn ra với thầy mình lúc đó. Mặc dù mình vẫn làm theo lời yêu cầu của thầy, nhưng tôi rất hối hận. Tôi trào nước mắt khi mà tôi xả thiền ra tại cái vị trí mình ngồi thiền như vậy. Đó là kinh nghiệm thật sự của bản thân. Là khi cơn đau này, chúng ta chủ động đau hay là bị động? Chúng ta chủ động đau. Còn cái người bị ung thư đau, chủ động hay bị động? Bị động. Cái bị động đau còn kinh dị hơn là chủ động. Ở đây chúng ta chủ động đau mà. Chúng ta đang thực tập cho mình, chúng ta tôi luyện bản thân mình để điều phục cái bản thân mình. Và thời gian mình chịu đựng đó nó chỉ có giai đoạn ngắn, và mình có quyền xả ra bất cứ lúc nào nếu mình cảm thấy rằng mình không còn đủ sức chịu đựng nữa. Vậy đó mà mình vẫn không giữ được cái chánh niệm của mình bằng cách là mình không nhớ cái mình đang hành trì đó. Mà cái này mình đã thuộc lòng đến độ mà tụng không cần ý thức luôn, nhưng mà đến lúc đó vẫn quên các vị. Quên mà không biết bắt lại từ đâu. Tụng loạn xạ hết à, rồi cuối cùng bỏ cuộc. Tức là sao quần huyết nó đau chịu nổi thôi bỏ cuộc à. Đó là cái mà tôi trải nghiệm. Cho nên tôi mới nói với các vị, khi thân mà đau bệnh, sự thật để vào thiền định hay là để giữ chánh niệm là chuyện không dễ. Khi bình thường chúng ta không hình dung được. Cho nên một cái đau của cái sự tập luyện cho bản thân thôi mà nó còn như thế thì chúng ta nghĩ những điều khác như thế nào. Cho nên cái việc Đức Phật dạy thân là vô thường giả tạm, điều này đúng hay sai? Đúng, là chân lý. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, đúng hay sai? Đúng. Và yêu mến đắm chấp bản thân thuộc về chấp ngã, đúng hay sai? Ở đây chúng ta biết rất rõ tất cả những điều đó đều dạy là rất đúng. Nhưng mà chúng ta dựa vào đó một cách gọi là tiêu cực chủ quan. Chúng ta không có suy xét hay là không có trải nghiệm, mà chúng ta xem thường bản thân, vứt bỏ bản thân, tất cả mọi thứ không cần để ý đến thân. Các vị không thể nào đạt được mục đích tu hành. Các vị nên nhớ gì vậy? Và khi tôi trao đổi với thầy Huệ Đăng, thầy mới nói rằng mày điều thân chưa được thì làm sao mày nói mày điều tâm. Câu này nó rất là ngạc nhiên với tôi. Bởi vì tôi từ lâu rồi tôi cho cái thân là vô thường giả tạm, không cần thiết, không bận lòng thế thế. Chỉ là tâm và giải thoát từ tâm thế thế. Cho nên là chỉ yếu là làm chủ tâm thôi thế thế. Đã từng là như vậy. Mang cái quan điểm của mình là như vậy. Và sự thật các kinh cũng ít bao giờ đề cập đến vấn đề là chúng ta phải điều tâm thế nào, giữ cái điều thân thế nào, giữ bản thân thế nào, quan niệm về thân xác thế thế. Có nhưng rất ít. Chỉ có điều duyên vào cái tâm, chỉ cái tâm, tu tập cái tâm, chuyển hóa cái tâm, dường như kinh điển và tất cả mọi thứ đều lưu ý cái này, đặt nặng cái này. Và vì vậy chúng ta bị nhầm lẫn bởi cái này. Nhưng mà khi thầy đặt lại vấn đề thân mà điều phục chưa được thì làm sao mà điều tâm? Và lúc đó tôi có tranh cãi với thầy ít nhiều. Thì thầy mới hỏi cho tôi một câu, ví dụ bây giờ mày bệnh á, mày đi vào thiền định được không? Đúng ra không được. Cho nên thầy đã cho một cái quy trình để mình hiểu rằng cái này muốn điều tâm là phải điều thân trước. Và thầy đã chỉ Đức Phật đã điều thân đó. Nếu không điều thân, Đức Phật không thể ngồi được 49 ngày để mà thiền định. Các vị thử nghĩ, để ngồi được 49 ngày, các vị hình dung coi, ngồi tiếng đồng hồ được chưa? Đây ai ngồi thiền kiết già được nửa tiếng rồi, đưa tay lên tôi coi. Một người, hai người, cũng khá đó, hoan nghênh đi. Khá lắm đó. Có ai trong này ngồi được một tiếng chưa? Hả? chưa? Nửa tiếng là cũng là giỏi. Con được một tiếng chưa? Hoan nghênh cái nữa đi. Sự thật, tôi nói với các vị, chúng ta bị vướng ở chỗ này. Sự thật chúng ta chưa vượt qua được cái rào cản của cái bản thân, khó mà để đạt được mục đích cho sự tu hành giác ngộ hay là làm chủ được bản tâm. Khó lắm, thấy vậy mà không phải đơn giản. Chúng ta nên nhớ, khi chúng ta muốn thiền định, thân chúng ta phải thật sự yên. Phải không? Nếu chúng ta đang vào thiền mà kiến nó bò trên lỗ tai thì sao? Quá. Có phải vậy không? Dù đang ngồi thiền mà ngộ, bình thường nó bò không nhột bằng lúc ngồi thiền. Nó ngộ vậy đó. Một con kiến rất là bé tí thôi. Hay là xin lỗi với các vị, một cái làn gió mà một cái miếng gòn nhỏ nhỏ hay miếng muốn bông hay là muốn gì, nó bay vào phớt lỗ tai chúng ta, tự nhiên cái sự ngứa ngái và máy động của nó chúng ta không thể kiểm soát được. Quan trọng lắm. Vì vậy làm sao mà chúng ta có thể vượt qua được cái này? Vì vậy điều được thân rồi chúng ta mới đi vào tâm. Còn chúng ta ngồi mới 15 phút đau điếng như vậy, thiền định được không? Định được không? Chánh niệm được không? Không. Khi đau lên rồi tụng chú quen thuộc mà còn loạn xạ, tụng không chọn một bài đây nè. Kinh nghiệm rất rõ luôn nè. Chứ đừng nói là cái việc mà các tâm quan trọng thật đó các vị. Nhưng cũng không nên xem thường cái thân này. Nếu bỏ bê thân này, không chú trọng thân này, hoặc là chúng ta không chăm sóc thân này thì để thân này bệnh tật rã rời thì cũng không thể nào có thể tu hành được. Cũng như Đức Phật, thân xác sắp chết thì làm sao mà có thể đạt đạo giác ngộ gì được đây? Câu nói của nàng Su Già Ta rất đơn giản, nhưng mà một lời thức tỉnh cái nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta trong giai đoạn đó liền. Và sự thật, sau đó ngài đi con đường trung đạo mới đạt được mục đích tu hành đó. Chứ còn bằng không, nếu mà ngài ôm chấp giữ cái quan niệm tu khổ hạnh, chắc chắn rằng ngài đã bỏ thân xác ở nơi rừng khổ hạnh đó rồi, và không thể nào có một đạo Phật ngày hôm nay. Chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng là chăm sóc bản thân thái quá, dung túng bản thân thái quá cũng không phải là điều tốt. Ngược đãi bản thân cũng không phải là điều đúng. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải quân bình trở lại một chút, tu tập thâm tâm, nhưng mà cũng phải biết bản thân này. Nhưng mà chúng ta bảo vệ bản thân, nó không mang cái nghĩa là chúng ta dung túng cho thân. Bởi vì thân là một phương tiện cho chúng ta trong cái con đường tu hành và làm Phật sự mà. Cuộc đời này chúng ta muốn làm được tất cả các công đức lành, chúng ta làm bằng gì? Bằng thân, bằng đôi tay này, bằng cái chân này. Quỹ từ thiện của chúng ta đi khắp xứ để chúng ta ban tặng cho thiên hạ, chúng ta đi bằng gì? Nằm chùa vậy cái tưởng cái thiên hạ có gạo ăn, tưởng cái thiên hạ có đồ mặc, có phải không? Ồ, thấy dùng châu Phi tội nghiệp quá, cái nằm tưởng cái ở bệnh ta có áo gơi ào ào vậy mặc, phải không? Hay là những dùng mà ta đói khổ quá, cái nằm tưởng cái ở đó nơi đó người ta có quần áo mặc giống tay du ký, phải không? Không có. Tâm có chúng ta nghĩ điều đó, mong ước chúng sinh điều đó là điều có thật. Nhưng bản thân này phải đi đến đó để chia cho người ta từng miếng gạo, từng miếng cơm chứ. Có phải không? Cho nên thân là phương tiện mà các vị. Chúng ta không quá quan trọng như người đời, nhưng mà không bạc đãi nó. Nếu bạc đãi nó, tu cũng không được, cũng không làm được gì cho cuộc đời. Khi tôi bệnh nằm xuống, tôi mới thấy rằng mọi việc còn lại trong cuộc đời nếu nằm như thế này trở thành vô nghĩa. Không còn ý nghĩa gì nữa. Và tôi có nghĩ trong lòng, một ngày nào tôi không còn ý nghĩa cho bất cứ một công việc nào trong cuộc đời, tôi không để làm phiền bất cứ một ai về việc đó. Tự dặn với lòng là như vậy. Bởi vì tới lúc đó chúng ta vô nghĩa quá rồi. Vậy thì tôi nói với các vị phải thấy rằng, nói gì nói, bản thân này cũng rất cần thiết với chúng ta. Nhưng cần như một sự chấp ngã là điều không đúng. Nhưng mà bạc đãi nó, xem thường nó, vứt bỏ nó, không chăm sóc nó, thì không có cái phương tiện để chúng ta tu tập hay làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên cần phải nhận ra một cái này một chút xíu, nhận cởi mở hơn một chút xíu, đừng cố chấp và phiến diện. Ngày xưa những vị đệ tử của Đức Phật, có những vị gọi là thật sự ăn một ngày một bữa, nhưng mà cũng vẫn ăn uống một cách đầy đủ, mà một bữa thôi. Thì những người thắc mắc với Đức Phật, đồng thời là trong đó kể cả Vua Ba Tư Nặc cũng có thắc mắc, nói bạch Đức Thế Tôn, các thầy tỳ kheo tu hành xem thân xác là vô thường giả tạm, nhưng mà con thấy dường như các thầy tỳ kheo vẫn chăm sóc bản thân của mình, vẫn ăn uống một cách đầy đủ. Vậy là quý thầy vẫn yêu mến thân xác hay là đắm mê thân xác như vậy, nó không phù hợp với việc tu hành. Các vị biết Đức Phật trả lời sao? Con là nhớ bài rất giỏi. Đức Phật mới hỏi Vua Ba Tư Nặc này, ngài có từng đi chiến trận chưa? Nó có rồi. Và có từng bị thương chưa? Có. Vậy rồi khi ngài bị thương ngài làm gì? Thì Vua Ba Tư Nặc nó nói là khi bị thương về rồi phải săn sóc, phải rửa, phải băng bó, phải thế này thế kia. Rồi Đức Phật mới hỏi, vậy ngài chăm sóc cái vết thương đó như vậy, có phải là ngài yêu mến nó không? Ba Tư Nặc mới nói rằng không phải, chăm sóc để cho nó chống lành, chứ không phải là vì yêu mến nó. Đức Phật nói cũng vậy. Một vị thầy tỳ kheo chăm sóc bản thân không mang cái nghĩa là đắm mê thân xác, mà vì thân là một phương tiện để duy trì thọ mạng, để tu hành. Đây là một câu trả lời của Đức Phật rất là sáng giá cho chúng ta để ý điều gì. Vì vậy cái việc mà điều thân là một trong những vấn đề quan trọng, chưa vượt qua được ngưỡng cửa của điều thân thì khó lòng mà có thể điều tâm. Như vậy thân này nó vốn vô thường giả tạm và nó có thể xảy ra bệnh tật bất cứ lúc nào, có phải vậy không ạ? Nhưng mà nếu nó xảy ra như một quy luật, chuyện đó chúng ta tùy duyên. Nhưng mà chúng ta để nó xảy ra do chúng ta bạc đãi nó là chúng ta sai. Chúng ta để thân xác tiều tụy, ăn uống một cách lệch lạc để mà chúng ta bệnh tật là chúng ta sai. Các vị không thể nào đi vào thiền định được bằng những cái chứng bệnh nguy hiểm gì. Bây giờ các vị tai biến, các vị vào thiền định được không? Các vị bị tai biến giống như một sự tật nguyền về tâm lý rồi. Về thần kinh hệ của các vị có vấn đề, có thể nó đứt một mạch nào đó, có thể nó vỡ một mạch nào đó, có thể nó chấn thương một cái gì đó, các vị bị tai biến. Vậy các vị làm sao đi vào thiền định, các vị nói tôi nghe. Không thể, đúng không? Và trước khi chúng ta giác ngộ mà chúng ta bị một cái chứng bệnh như ung thư chẳng hạn, và ung thư hoành hành như vậy, các vị có thể đạt được sự chứng ngộ sau đó không? Sự thật rằng là vô cùng khó, và thậm chí tôi nói là viễn vong. Một số người trong lịch sử khi vì quá bệnh tật giác ngộ được thân xác là vô thường giả tạm và nhận ra cái khổ của bản thân, có giác ngộ cái điều này có chẳng phải không? Có chẳng phải không? Nhưng mà chúng ta thử hình dung cho chúng ta về điều đó coi. Đi tu mà đói cái là ngồi tụng kinh không được rồi. Đâu phải dễ đâu. Cho nên chúng ta cần phải để ý chỗ này một chút. Làm sao cho thân xác khỏe là điều mà các vị cần. Người tu cũng vậy. Khi bệnh tật nằm rồi, nó không còn ý nghĩa các vị. Ý nghĩa đời tu cũng khó nữa, chứ đừng nói để làm Phật sự. Kinh nghiệm thật, chúng ta cần phải để ý cái chỗ này. Làm sao mà cái cách ăn, cách uống rồi mọi thứ của chúng ta để giúp chúng ta hạn chế bệnh tật. Hoặc thậm chí chúng ta có bệnh chúng ta cứ đi trị. Chúng ta đi trị bệnh không có sai. Ở đây các vị biết thầy Tâm Hiển đúng không? Chị của thầy Tâm Hiển chết bằng con đường gì? Không có trị bệnh. Bởi vì nghĩ thân vô thường giả tạm, cho nên là khi bị ung thư không uống thuốc, chỉ một bề niệm Phật và chấp nhận ra đi. Dù tôi có khuyên rất là nhiều lần, thì cái việc đó tôi cũng cảm thấy rằng có bản lĩnh, có ý chí, có lòng tin. Nhưng sự thật rằng chúng ta có thể chữa trị được, mà chúng ta không làm, vì chúng ta có thể do niềm tin hay do cái gì đó chúng ta cố chấp, chúng ta chấp nhận để nó xảy ra hoành hành cho tới chết. Trong thời gian ngắn thôi. Cái này là do chúng ta cực đoan. Chúng ta cực đoan chứ không phải là chúng ta hiểu đúng về một vấn đề. Và bản thân tôi cũng từng suy nghĩ một cách lệch lạc cực đoan. Cho nên khi là ăn ngủ mọi thứ vô chừng. Và vì vậy giống như một sự ngược đãi bản thân của chúng ta. Làm việc vô chừng, thức ngủ vô chừng. Đây là một điều mà tôi tự sai. Cơ thể vật lý này nó cũng có những cái mặt giới hạn của nó. Chúng ta phải hiểu nó như một nguyên tắc để mà chúng ta điều chỉnh nó. Không phải chúng ta xu phụ cho bản thân này, nhưng mà chúng ta cũng không ngược đãi nó. Và vì vậy trong cái quá trình điều thân, chúng ta điều chỉnh cách ăn uống, chúng ta điều chỉnh giờ giấc, thức ngủ cũng là một dạng đang điều thân. Nếu một người nào thức ngủ giờ giấc chuẩn, người đó cũng đã điều phục thân tốt rồi đó. Người nào ăn uống biết dừng một cách chuẩn, các vị điều thân cũng tốt. Và biết chọn thức ăn là các vị cũng đã điều thân tốt rồi. Và người nào thực tập mà ngồi thiền đó, vượt qua những cái cơn đau, điều phục thân như vậy, các vị cũng đã đang điều thân một cách tốt rồi. Chúng ta chưa ngồi yên được một giờ trở lên, không bao giờ chúng ta đạt được mục đích tu hành. Chắc chắn là như vậy. Dĩ nhiên khi sự tu tập hàng cao của nhà thiền á là không cần ngồi, nhưng mà chúng ta là phải cần ngồi, cần cái phương tiện, cần cái hoàn cảnh để chúng ta được yên. Còn sự thật hàng cao thủ đi đứng ngầm ngồi đều trong chánh niệm, đều trong thiền, cái hàng cao thủ chúng ta khỏi cần nói. Nhưng mà cơ bản như tất cả chúng ta cần phải có những cái phương tiện, điều kiện. Chúng ta không thể ngồi thiền được khi ở nhà mà con hát karaoke ôm sòm ở đây ngồi thiền định được. Hay à, thế dữ à, hay là phải là hàng thầy đó. Không thể được. Vì vậy, những cái người ở tại gia muốn tu hành, ví dụ giờ này nó hát karaoke thôi kệ nhường nó đi. Còn qua giờ sau giờ tao tu mày phải im nha. Đúng là cao thủ thì không cần giờ gì hết á. Môi trường nào cũng là vấn đề bình thường. Nhưng mà trong vấn đề tập tu của chúng ta cần phải đòi hỏi những điều kiện như vậy. Vì vậy, trở lại vấn đề của chúng ta. Khi thân chúng ta bệnh tật, thân chúng ta đau đớn, tâm chúng ta bị loạn, chúng ta không thể nào được chánh niệm hay là không thể nào đi được vào trong thiền định khi thân xác chúng ta đau đớn, khổ sở như vậy. Thân tâm nó có mối quan hệ rất là mật thiết mà. Không thể tách rời. Thân nắm quẩn là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu học theo Phật Pháp, nghe những lời dạy của Đức Phật hoàn toàn là chân lý. Nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ kêu chúng ta ngược đãi bản thân. Đức Phật chưa bao giờ kêu chúng ta ngược đãi bản thân. Chỉ có điều là đừng dính mắc tham chấp vào thân xác thái quá thôi. Trong thời kỳ Đức Phật, có những người quán về bất tịnh, thấy thân xác này nhơ nhớp, cho nên là nhờ người khác giết mình, chịu nổi, Đức Phật quở trách. Các ông quán bất tịnh mà bằng cách bức tử chính bản thân mình như vậy, có lợi ích gì cho sự tu hành? Đức Phật phê phán mà. Vậy Đức Phật đâu có ngược đãi bản thân, hay là đâu có nghĩ rằng bản thân này không có tác dụng cho cái vấn đề tu hành đâu. Cho nên cần hiểu thêm một chút. Vì vậy thuốc men tất cả mọi thứ, những vị thầy hỗ trợ chúng ta là việc cần thiết. Tôi thấy có rất là nhiều vị thầy rất là giỏi về thuốc. Ví dụ như thầy Tuệ Hải, thầy cũng rất là giỏi về thuốc. Tôi có thỉnh mời khóa tu này về chia sẻ những cái cách ăn uống và này kia, những nhu cầu xung quanh bản thân mà có thể giúp được cho bản thân chúng ta khỏe tốt hơn đó. Cho nên là tôi thỉnh thầy khóa tu này, thầy về thầy chia sẻ với hội chúng chúng ta về cái điều mà gọi là ăn uống bệnh tật rồi đó, để góp phần cho người Phật tử chúng ta tốt hơn, cho thân này khỏe. Khi thân khỏe tâm mới an lạc được chứ. Cái câu mà dân gian từng nói, một tinh thần minh mẫn trong một gì? Hả? Trong một thân thể tráng kiện. Khi mà chúng ta bệnh tật rồi, tâm chúng ta cũng mệt mỏi nữa các vị. không muốn nói, không muốn làm, cũng không muốn tư duy, cũng không muốn suy nghĩ, và thậm chí chúng ta bị các ý niệm tiêu cực xâm lấn con người chúng ta nữa. Khi bệnh tật tới nó là như vậy. Cho nên phải để ý cái điều này. Nếu để ý một chiều, chúng ta sẽ nhầm lẫn, và đôi khi tu hoài không có kết quả, hoặc là làm chúng ta mệt mỏi và khổ đau. Yêu quý bản thân theo dạng chấp ngã thái quá cũng làm khổ ta, nhưng mà ngược đãi nó là cũng không phù hợp với tinh thần tu học theo Phật pháp. Và tôi cũng cảm thấy rằng nhiều tu sĩ chúng ta khi bệnh tật là một chướng duyên cho sự tu hành. Rất nhiều vị thầy của chúng ta, những vị thầy gọi là đạo cao đức trọng đó, nhưng mà duyên nghiệp như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà khi bệnh tật xảy ra, mọi việc dừng tại đó, và sự tiến bộ về tâm linh theo tôi nghĩ cũng rất khó trong cái thân xác như vậy. Đây là điều chúng ta đáng suy gẫm. Vì vậy cho mai này cái việc ăn uống của chúng ta cũng phải rất cẩn thận. Và hôm nay tôi thấy rằng ăn uống cũng rất là nguy hiểm, rất là đáng sợ. Hôm nay chúng ta không ăn uống sạch nữa các vị. Ăn thì thấy nhiều thứ nhưng mà nó không có sạch. Nó không phải đem lại tốt cho sức khỏe chúng ta. Cho nên ăn nhiều mà không khỏe. Nên là tôi cũng có nguyện vọng mai này mình sẽ cho việc mà kinh tế tự túc cho chùa, bằng cách là mình có những cái mẫu đất ruộng á, rồi mình trồng các loại rau sạch, hạn chế các loại phân hóa học đồ này kia đó, thuốc sâu đồ mọi thứ. Dù tôi nói các vị đơn giản, bắp cải ai cũng biết đúng không? Cái thở tuổi của tôi còn nhỏ đó, khi mình không có đồ ăn, mình chỉ cần cái bắp cải tươi đó mình đem luộc hoặc nấu canh, mình đưa ra một cái tô canh như vậy, nó thơm phức và ăn rất là ngọt ngào. Nhưng ngày hôm nay các vị thấy bắp cải rất tươi, các vị thử nhăn nhăn một miếng đi, nó lạt nhách, nó không có mùi và nó không có cảm giác gì hết á. Và nhất là các vị xào, các vị nấu ra đi, dường như cái mùi thật sự của bắp cải nó không còn. Tôi đây là để ý rất nhiều lần. Mình thấy bắp cải rất tốt, nhưng mà tốt từ gì? Từ phân, từ thuốc. Cái mùi thơm và cái vị ngọt của bắp cải thật sự không còn. Cho nên người ta nói bắp cải ăn độc, độc không phải là bắp cải độc, mà vì chúng ta sử dụng phun thuốc phân quá nhiều để chúng ta giữ được cái bắp cải đó cho nó to, nó lớn, nó tránh sâu rầy là độc từ đó đó. Chứ các vị nên nhớ, bắp cải không có gì là độc. Cái độc nó ở chỗ đó đó. Nếu mà chúng ta trồng bắp cải cách mà gọi là trồng theo phân hữu cơ, chúng ta trồng theo cái dạng mà gọi là thiên nhiên, thì chúng ta cũng giữ được cái chất liệu của bắp cải và ăn vào cũng không có ảnh hưởng gì cho sức khỏe. Cho nên điều phục cái thân này thôi, để góp phần cho chúng ta duy trì sự sống, cho cái việc tu hành hay là chuyện phụng sự cho cuộc đời, thậm chí cho chính gia đình chúng ta, là điều rất cần thiết. Tôi thấy có những người mẹ, người cha bệnh tật mà khi các con còn nhỏ là một điều tôi nghĩ là rất đáng thương. Cho nên vừa rồi tại sao quỹ từ thiện của chúng ta, tôi quyết định cho cắt một cái phần đi mà ngoại lệ. Xưa nay tất cả những ai nhập viện không có tiền đóng viện phí hoặc là thành phần nghèo gì đó, quy định của quỹ chúng ta là cắt 10 triệu. Còn ai muốn cho thêm 5 triệu, 3 triệu là tùy trong đoàn. Cơ bản quy định là như vậy, là 10 triệu để giúp cho người ta được nhập viện thế này thế kia, chia sẻ như vậy. Nhưng vừa rồi có một ca tôi quyết định cho 40 triệu. Thì ban đầu tất cả các vị trong quỹ cũng hơi ngỡ ngàng là tại sao tôi quyết định ngoài cái vấn đề mà đã họp bàn và quy định như thế. Bởi vì khi mà tôi nhờ người trong quỹ đi khảo sát về việc đó, thì chúng ta biết được rằng là gia đình của vị này đang có một đứa con 3 tháng mà gia đình nghèo, không có tiền viện phí. Anh này do bị bệnh tật gì đó mà mổ não rồi mà trong tình trạng hôn mê, không có tiền đóng viện phí. Trong một cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta cảm thấy rằng nó rất là đáng thương. Cho nên tôi suy nghĩ rằng những người có hoàn cảnh như vậy mà bệnh tật nằm đó, hôn mê thì chắc mê nhưng mà tỉnh là chắc không yên. Vợ phải chạy vại đi mượn tiền khắp xứ, trong diện gia đình nghèo mà, để mà chữa trị cho chồng. Chính vì vậy cho nên tôi mới quyết định là cho quỹ từ thiện chúng ta ủng hộ gấp 3 lần so với thông thường. Mình tùy hoàn cảnh, có thể là một cái sự tùy duyên. Vậy thì tôi nói với các vị gì? Khi bệnh tật đến là ngoài ý muốn, Nhưng mà nó là một điều rất là chướng ngăn cho chúng ta trên đường đời cũng như đường tu. Cho nên hôm nay trong cái buổi chia sẻ ngắn với tất cả chúng ta về vấn đề là điều phục thân, một mặt giữ thân cho có sức khỏe và bằng cái cách là quan tâm đến thân và để ý đến cái trạng thái của thân. Chứ chúng ta nghĩ tâm không là chưa đúng, vì bản thân tôi cũng đã từng có sự mà nhận thức lầm về điều trước đó. Và khi các vị điều phục thân rồi, các vị vượt qua giai đoạn đó, các vị mới điều tức là điều hơi thở, và sau đó mới điều tâm. Trong cái quy trình tu hành là điều thân, điều tức và điều tâm. Còn xưa nay là chúng ta nghe nói tâm, cho nên chúng ta cứ sắn ngay cái tâm thôi. Sự thật, sắn ngay cái tâm chỉ có bậc thượng trí thôi. Chỉ có bậc thượng trí thôi, chỉ có bậc đại căn cơ thôi. Chỉ cần nghe qua và sống với chân tâm Phật tánh bản thể đó. Còn cơ bản nhất, những người thông thường như chúng ta cần phải có những giai đoạn. Điều phục thân cũng là cái cách để mà làm chúng ta, tâm chúng ta vững mạnh. Người nào chịu đựng được cái thân mà ngồi thiền đau đớn mà duy trì được lâu dài, tâm người đó cũng kiên trì mãnh liệt, chứ không phải là yếu đuối đâu. Đây là điều tôi góp thêm một phần cho các vị. Giữ được thân khỏe mạnh, hoặc là thậm chí bồi dưỡng một mức độ nào đó cho bản thân này không sai. Cho dù các vị có chí nguyện tu hành như thế nào đó cũng không sai. Nhưng điều đừng dung túng, hay là đừng có phi lý trong cái việc bồi dưỡng cho thân xác. Thì cái điều này các vị cần nên. Sự thật rằng bản thân này cũng quan trọng với đời chúng ta lắm. Nên là như vậy. Cho nên tôi thấy một số người nói tu tu vậy, chứ khi bản thân bệnh tới là cũng khủng hoảng, sợ hãi và đủ thứ vậy. Chúng ta có làm chủ được nó đâu, hay là chúng ta có tự tại được với cái sự mà thay đổi biến thiên của thân xác đâu. Có một số người nói mai này con già con không đi chùa, con ở nhà luôn á. Thôi sao vậy, già xấu không dám đi chùa đâu. Đó, cái này nó cũng làm cho chúng ta bị trở ngại đó. Cho nên thân xác thấy vậy chứ là đừng xem thường, không đơn giản. Chúng ta chưa vượt qua được nó thì chúng ta cần phải bảo vệ, duy trì như một phương tiện để giúp chúng ta trên cái lộ trình tu hành được an lạc hơn, tốt hơn. Đừng có cực đoan để rồi bạc đãi một ngày nào đó, khi chúng ta để thân xác chúng ta quá tệ bạc, tiêu tụy, hoặc chúng ta không chăm sóc thì chúng ta sẽ cảm thấy hối hận đó. Còn nếu chúng ta đánh đổi cái đó để đạt được sự giác ngộ quá tốt, nhưng mà không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu, không đơn giản như vậy. Cho nên khi chưa qua xong đừng vội bỏ bè, khi chưa giác ngộ thật sự đừng hủy hoại bản thân này. Hãy lấy nó như một phương tiện, dù không có đạt được trí tuệ giác ngộ thì cũng là một phương tiện để mà hành đạo hay làm lợi ích cho cuộc đời, hay là ít nhất cũng chăm sóc được cái người thân của chúng ta một cách tốt nhất. Tôi xin chia sẻ với các vị như thế. Tôi dừng bài nói chuyện tại đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.